hay ngồi trước bàn Phật, con xếp bàn rồi con ngồi con niệm Phật. Như vậy là khi như vậy thì trong tâm con niệm Phật hay là con suy nghĩ tâm con như thế nào? Con xin thầy tư vấn giúp mình con. Nam mô A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy.
Thầy Đức Phật đấy, thì các vị tu sĩ và Phật tử đó không có đọc kinh như chúng ta ngày nay, nhưng mà họ nghe kinh. Cho nên niệm Phật đó được Đức Phật khích lệ, nó là một trong 6 phương pháp để đạt được chánh niệm, và sau đó đó là họ phát triển trí tuệ chứ không dừng lại ở chánh niệm. 5 phương pháp đạt được chánh niệm còn lại đó bao gồm niệm chánh pháp, niệm tăng đoàn, niệm đạo đức, niệm bố thí và niệm kết quả được giảng sanh về các cõi trời, tức là làm con người ở các hành tinh khác có phước báo hơn con người trên hành tinh này. Về sau này đó thì Tịnh Độ Tông á, bỏ đi 5 phương pháp niệm, giữ lại còn có niệm Phật. Niệm Phật là Đức Phật đó thì không phải là niệm Phật A Di Đà, không phải niệm Phật Bổn Sư, mà là niệm 10 đức hiệu của Đức Phật: Như Lai, Ứng Cúng, Tránh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trường Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Và khi niệm 10 đức tính này đó, chúng ta cam kết học cho bằng được các đức tính cao quý đó. Như Lai có nghĩa đen đó là gì? Đến với cuộc đời như thế, ra đi khỏi cuộc đời như thế, ta hiểu được nhân duyên, không có bám chấp, đóng góp hết mình, hết duyên rồi đó, nhẹ nhàng rũ bỏ, không cố chấp, không tiếp nối, không bám víu, không khổ đau. Rồi khi mình niệm Nam Mô Như Lai thì chúng ta phải học được cái đức tính đó, thì đến tuổi về hưu chúng ta rút lui để con cháu mình nói ngôi, tạo điều kiện cho thế hệ khác kế thừa, như là làn sóng sau tiếp nối làn sóng trước vậy. Ứng cúng là đáng được cúng dường, mà đáng được cúng dường theo Đức Phật định nghĩa là gì? Người có đức và người có trí. Thế thì mình học là niệm Nam Mô Như Lai Ứng Cúng thì chúng ta phải học đức tính là phát triển đạo đức và phát triển trí tuệ để đáng được con cháu chúng ta cúng dường, tức là chăm sóc hiếu thảo đền ơn rồi mọi người giúp đỡ mình. Chánh biến tri đó là biết cùng khắp, là biết về nhân quả, biết về duyên khởi, biết về vũ trụ không có nguyên nhân đầu tiên, biết về sự sống sau cái chết. Chết không phải là hết. Những cái biết đó đó nó sẽ giúp cho chúng ta là xây dựng thành một đời sống đạo đức chuẩn mực, hợp luật pháp, hợp lương tâm. Minh hạnh túc là trọn vẹn về trí tuệ và đức hạnh. Muốn có trí tuệ thì phải đọc kinh nhiều, thực tập thiền nhiều. Muốn có đức hạnh thì phải tuân thủ luật pháp nhiều và sống với đạo đức nhiều. Thiện thể là khéo vượt qua, khéo vượt qua khổ đau, khéo vượt qua bất hạnh, khéo vượt qua nghiệp chướng, khéo vượt qua nghịch cảnh, khéo vượt qua những cái cảnh chướng tai gai mắt mà không để lại phiền não, không để lại phản ứng phụ. Điều ngự trượng phu là giáo dục được những kẻ cứng đầu, hồi đầu. Có những đứa con bất hiếu, phạm pháp, xấu xa, chúng ta phải cam kết giúp đỡ cho người đó trở thành người lương thiện. Đó là thiện thể. Mình có những thói quen xấu như là nghiện ngập, hút chích, rượu chè, cờ bạc, lười biếng, ham chơi, thị phi, nói xấu, phá đám, phải nỗ lực vượt qua. Thế gian giải là hiểu về cuộc đời, hiểu về con người, hiểu về xã hội, hiểu về chính trị, giáo dục, văn hóa, tôn giáo, triết học, hiểu nhiều thứ càng tốt. Nhờ hiểu về cuộc đời mới giáo hóa được cuộc đời. Thiên nhân sư là thầy của trời và thầy của người. Muốn là thầy của trời, thầy của người thì phải có trí tuệ. Phật là bậc giác ngộ thì phải nêu quyết tâm để có được trí tuệ giác ngộ như Phật. Thế tôn là được cả thế giới này tôn kính. Như vậy nếu chúng ta trở về phương pháp niệm Phật gốc đó, đó là niệm 10 đức hiệu như vừa nêu, chúng ta sẽ trở thành nhân cách cao quý đó. Rồi giống như ca sĩ mới vào lò đó, mới vào nghề thì phải nỗ lực luyện cái giọng, các ca sĩ đàn anh, đàn cha, đàn chú, đàn chị, đàn dì, đàn bác, rồi cộng với 50% sáng tạo của bản thân mình, chúng ta sẽ có một cái chất giọng mới, cái phong cách luyến lái mới, và chúng ta mới nổi danh được. Cầu thủ nào muốn giỏi thì phải học các cầu thủ siêu sao, rồi cộng với cái sáng tạo của mình trở thành là siêu sao mới. Do đó niệm Phật nó ngoài đạt được chánh niệm còn là cái cơ hội để chúng ta gieo trồng bằng nhận thức, với cái cam kết là có được các nhân cách cao quý và có giá trị. Hiện nay đó thì Phật tử các nước Đại Thừa tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên chỉ niệm Đức Phật A-di-đà đối với những người đi tu theo Tịnh Độ Tông, mà Tịnh Độ Tông hiện nay là chiếm khoảng là 90% trên toàn cầu đối với các nước theo Đại Thừa. Do đó đó họ chỉ học được một đức tính thôi là vô lượng quang, là trí tuệ không giới hạn, không ngần mé, không hạn cuộc. Mà nghĩa đen của từ Amitabha mà chúng ta thường phiên âm là A-di-đà là như thế. Còn vô lượng thọ tức là tuổi thọ không giới hạn, vô lượng công đức, công đức không giới hạn là hai ngữ nghĩa Trung Quốc thêm vào chứ không có trong cái nguyên ngữ của tiếng Sanskrit được nêu ra ở tại Ấn Độ. Do đó chúng ta không nên cường điệu vô lượng thọ và vô lượng công đức đối với Đức Phật A-di-đà, thì có đâu mà nêu. Không thể nào có một người nào sống hoài mà không chết. Đức Phật Thích Ca, người sáng lập ra đạo Phật mà nhờ đó chúng ta biết Đức Phật A-di-đà, cũng sống có 80 năm thôi. Già, bệnh và chết là quy luật được Đức Phật nói trong hàng trăm bài kinh, không thể có khác. Phật nào thì cũng thế. Cho nên không khéo mà đi theo Trung Quốc đó, chúng ta rơi vào mê tín rất là nhiều. Chúng ta nắng tạo ra những thứ không có thật. Chỉ có niệm Phật không mà được vô lượng công đức là phi nhân quả. Niệm Phật thì tâm bình an. Còn muốn có công đức thì phải tu, muốn có phước đức thì phải làm phúc. Phước thì có hàng ngàn loại, muốn có phước nào thì phải gieo chánh nhân của phước đó. Đó là lời Phật dạy rất là chắc chắn trong kinh. Tôi đưa ví dụ, vắt sữa ở sừng con bò, lưng con bò, đuôi con bò, chân con bò, thì dầu trong bụng con bò có một trữ lượng sữa là vài lít, hoặc là những con bò giống là đến 15-20 lít, người ta vẫn không có sữa bò để uống. Đức Phật kết luận, chỉ khi nào vắt sữa ở bầu vú của con bò và vắt đúng cách thì mới có sữa bò. Đó là phương pháp. Phương pháp có được là từ kiến thức. Trung Quốc là truyền bá tín ngưỡng là nhiều, chứ không truyền bá tri thức, không truyền bá trí tuệ như Đức Phật. Cho nên các phương pháp tu của Trung Quốc bao gồm Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, rồi Mật Tông và nhiều tông khác, nó chỉ là một phiến diện của thực tập thôi, chứ không phải là toàn diện được. Thế để nói những điều này các Phật tử hơi xa lạ, chưa có quen, nhưng phải tập làm quen dần để tu làm sao mình tu trọn vẹn. Do đó khi niệm Phật xong, tâm mình định tĩnh, định an rồi đó, thì việc tiếp theo đó là chúng ta đọc kinh hoặc nghe kinh. Chính vì thế mà nghi thức được đọc tụng đó, ở các chùa Bắc Tông bắt đầu á, trước đó đó là chú Đại Bi để cho tâm mình được định tĩnh, sau đó là bài chánh kinh, tức là bài kinh do Đức Phật nói. Còn bây giờ những người tu theo Mật Tông, người ta bỏ hết kinh, giữ lại thằng chú Đại Bi rồi thập chú, và họ nghĩ rằng tu như thế là đủ. Khi tâm định tĩnh rồi, việc đọc kinh sẽ giúp cho chúng ta hiểu thấu đáo kinh, mở mang được trí tuệ. Dừng ở chỗ đó chúng ta mất cái cơ hội để mở mang trí tuệ. Do đó mỗi buổi sáng hay bất cứ buổi nào thời kinh tại gia mà chúng ta thực tập á, thì nên dành thời lượng cho việc đọc kinh hoặc nghe kinh phải là 80%. Còn trì chú và niệm Phật á, chỉ chiếm tối đa là 20% thôi. Vì trí tuệ đó là chìa khóa quan trọng nhất, tốt nhất và duy nhất theo Đức Phật đó, giải quyết các vấn nạn của kiếp người. Còn ai suốt một kiếp người chỉ có gọi là niệm Phật không, trì chú không, chỉ có được tâm bình an thôi. Tâm bình an cũng là một điều tốt, không làm việc xấu, không giao việc xấu, nhưng vì chỉ lo niệm Phật và trì chú không, không có cơ hội làm phước, không có cơ hội làm từ thiện, không có cơ hội làm Phật sự, không có cơ hội dấn thân phụng sự, người đó chẳng có thêm một phước báo gì khác ngoài phước tôn kính Phật pháp hết. Đây là nói đúng cái nhân quả Phật dạy. Còn Trung Quốc thì cường điệu là hai Phật một lại, tội diệt hà sa, niệm Phật một câu phước tăng vô lượng. Đó là dụ khị thôi. Những người mê phước cầu phước người ta đi theo, rồi sau đó là phải dạy nhân quả để ta tu đúng. Còn không dạy nhân quả mà chỉ dạy như thế thì tăng ni đó phải chịu trách nhiệm trước nhân quả. Cho nên các Phật tử mà muốn con em mình đi chùa đó, đừng có suối nó suốt ngày chỉ có đọc niệm A Di Đà, nó chán liền. Chỉ có những bà sồn sồn 50 trở lên á, ông già 60 trở lên á thì nói như thế ta chấp nhận, vì cuộc đời nó quá khổ rồi, đối diện với bao nhiêu cái thách đố rồi. Bây giờ ta muốn nội tỉnh thôi, ta niệm để cho ta quên hết những thứ thì ok. Còn giới trí thức, giới trẻ, giới chính trị, giới kinh doanh mà khuyến như thế là người ta không theo đâu. Đó là lý do mà tại sao tại Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam, người đi chùa toàn là giới bình dân chứ không có giới trí thức nhiều, chỉ giới già chứ không có giới trẻ nhiều. Là vì cái cách làm đạo chúng ta nó không phù hợp với Đức Phật. Hàn Quốc là một trong những cái cường quốc hiện nay ở châu Á, phát triển về mọi phương diện, khoa học, kỹ thuật, giáo dục, xã hội, lương bổng, nó cao không thua bất cứ một nước phương Tây nào. Nhưng mà người đi chùa cũng toàn là U60, U70 không. Là vì ở các chùa người ta chỉ có dạy niệm Phật không, trì chú không, lại Phật không thôi, có dạy cái gì mà thuộc về trí thức đâu, về xã hội đâu, về gia đình đâu. Đang khi đó 30.000 bài kinh Đức Phật đề cập đến không thiếu bất cứ một phương diện nào thì không được giới thiệu đến. Cho nên nói tóm lại, các quý Phật tử muốn tu Phật đúng đó, thì ngoài cái việc niệm Phật ra, chúng ta phải đọc càng nhiều bài kinh càng tốt. Vì ở phần cuối cái nghi thức đó, chúng ta phát nguyện tự quy pháp đưa quyền chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Ta cầu cho mình và chúng sinh thâm nhập được kho tàng kinh, chứ không phải một kinh này nha. Kinh tạng là một kho tàng kinh gồm có 30.000 bài, và được như thế thì trí tuệ mới như biển lớn được. Đang khi Trung Quốc và Đài Loan đó thì số dục chỉ đọc có một bài kinh thôi. Hậu quả của việc đọc kinh này đó là mù chữ Phật pháp tập thể. Nhiều người Phật tử đi chùa 40 năm được người ta hỏi là Đức Phật dạy cái gì về tình yêu, nó tôi không biết, Đức Phật không có dạy đến. Đang khi Đức Phật dạy không thiếu cái gì hết. Họ hỏi Đức Phật dạy thế nào về kinh tế, nó Phật không có dạy. Thì có đọc cái kinh đó đâu mà biết. Từ chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, gia đình, tình yêu, hôn nhân, không có thứ gì trong những thứ đó mà Đức Phật không dạy. Cho đến khoa học, cho đến môi trường, cho đến nhân chủng học, Đức Phật đều có đề cập hết. Đó là cái lợi thế lớn nhất của đạo Phật, không bị lạc hậu và lỗi thời với khoa học hiện đại. Còn các tôn giáo khác đó, khoa học phát triển chừng nào đó, họ bị thách đố và bị lỗi trừ chừng ấy. Hiện nay đó, Thiên Chúa giáo người ta bắt chước thiền của đạo Phật, và họ truyền bá thiền trên toàn cầu. Họ từ bỏ cái mê tín để đi theo cái chánh tín mà Đức Phật đã truyền dạy, để giữ giới trí thức ở phương Tây không từ bỏ Thiên Chúa giáo mà theo đạo Phật. Còn ở châu Á, do ảnh hưởng từ Trung Quốc, chúng ta bỏ thiền, bỏ bát chánh đạo, bỏ tứ diệu đế, chúng ta đi theo có việc niệm Phật không, trì chú không, cho nên chúng ta bị rơi vào cái mê tín. Bánh xe bị ngã của châu Âu và ở phương Tây nói chung á là 100 năm trước. 50 năm nay họ quay trở lại với phương pháp tiến bộ của Đức Phật. Thì bây giờ chúng ta bỏ phương pháp tiến bộ của Đức Phật, chúng ta bắt chước cái phương pháp lạc hậu và lỗi thời của Thiên Chúa giáo. Và nếu điều này không được thay đổi đó, trong 100 năm tới, theo dự đoán của chúng tôi đó, Việt Nam á sẽ không còn đến 50% theo đạo Phật. Hàn Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên cũng như thế. Và vài trăm năm sau, ở châu Á này đó, Thiên Chúa giáo sẽ trở thành đại đa số, Phật giáo sẽ dần dà trở thành là thiểu số, ngay trên mảnh đất mà nơi đạo Phật được phát sinh, nếu như cái cách thức làm đạo của ta vẫn tiếp tục như thế này. Chuyện đó xảy ra không lâu lắm đâu. Do đó mỗi Phật tử phải có trách nhiệm truyền bá một đạo Phật chánh tín, tức là hoài niệm Phật, lại Phật, trì chú, mà thời gian dành cho nó nhiều nhất là 20%, thì toàn bộ thời gian còn lại chúng ta nên đọc càng nhiều kinh. Đọc càng nhiều kinh thì mình biết nhiều thứ thì mình không có bị khổ. Khi gặp khổ mình biết cách để áp dụng. Còn có niệm Phật không thì không biết được. Nên nhớ điều đó. Nếu niệm Phật không mà đủ, trì chú không mà đủ, Đức Phật đã chẳng phải nhập công 45 năm trước khi chết còn phải giảng kinh để mở mang trí tuệ. Do đó chúng tôi không khích lệ tụng kinh theo kiểu pháp môn. Tụng kinh pháp môn á là suốt một đời người đó chúng ta chỉ đọc nhiều nhất là 3 bài kinh thôi. Còn á là 29.997 bài kinh còn lại chúng ta không biết đến. Mà không biết đến là sao tu được? Trong kinh A Di Đà không có dạy về cái nghệ thuật vượt qua lòng sân, cũng không có dạy cái nghệ thuật để phát triển trí tuệ. Các bài kinh khác thì có. Trong kinh A Di Đà không dạy cái cách phát triển lòng từ bi như là bài kinh Từ Bi. Cho nên chúng ta phải đọc nhiều bài kinh để biết được nhiều thứ, phát triển được nhiều thứ và sở hữu được nhiều đức kính cao quý. Do đó nếu một ngày có một thời kinh, xin lỗi, một thời công phu trung bình là 60 phút mà chỉ có niệm Phật không mà trì chú công là uổng ích vô cùng. Và do đó các quý Phật tử nên mạnh dạn điều chỉnh, phải đọc bữa nay kinh này, mai kinh kia, mốt kinh nọ. Còn nếu mà mình không có biết chữ, mắt yếu không đọc được thì nghe kinh. Bây giờ ở trên mạng á, kinh nó được âm thanh quá không có thiếu. Chùa Giác Ngộ từ năm 2004 là đã âm thanh quá đại thành kinh Phật giáo rồi. 152 bài kinh trung bộ, 32 bài kinh trường bộ, mấy ngàn bài kinh tăng chi và tương ưng, và tiểu bộ kinh gồm 15 tập đã được âm thanh hóa. Các kinh A Hàm đã được âm thanh hóa. Các kinh Đại Thừa từ Pháp Hoa, Niết Bàn, Đại Bát Nhã, Hoa Nghiêm, Đại Bảo Tích, Địa Tạng, Du Lan, vân vân, đã được âm thanh hóa và phổ biến miễn phí trên trang web chùa giác ngộ.com. Chỉ cần download về rồi nhờ con cháu mình mở ra, đang lúc làm rau, nấu cơm, chăm sóc con cái vẫn có thể nghe kinh được để mở mang trí tuệ được. Đó là cái phước báo của thời hiện đại này, phải tận dụng nó. Nghe với một cái tâm học hỏi để vượt qua mê tín dị đoan thì cuộc sống bây giờ và tại đây rất là hạnh phúc. Xin được câu hỏi khác.